Lần nữa xin mời Hội Thánh cùng đứng lên để nghe lời của Chúa. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Thi Thiên đoạn 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi, Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi mai được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, tạ ơn Chúa. Cùng giống như cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho tôi trong cái chuyến đi công tác mục vụ tại Việt Nam cái tuần vừa qua. Tôi rời Houston vào tối thứ Năm, tới thành phố Hồ Chí Minh lúc khuya thứ Sáu, được nghỉ ngơi sáng thứ Bảy và sau đó làm việc liên tục cho tới chiều thứ Năm, thì tôi bay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh tới lúc 10 giờ sáng và 7 giờ rưỡi sáng leo lên máy bay bay về Mỹ, tới Houston này lúc 2 giờ sáng ngày thứ Bảy. Nói ngơi chút xíu thì thấy 12 giờ trưa, ăn tô phở nghỉ ngơi thêm chút xíu thấy 7 giờ rưỡi. Nói thôi có gì nghỉ luôn, tới sáng thức dậy tới giờ phút này luôn. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Lý do phải có cái cuộc họp mặt tương đối hơi gấp như thế này là tại vì Tổng Liên hội Baptist Việt Nam mới thay đổi người lãnh đạo. Thành ra tôi, Mục sư Trần Đào và Mục sư Trần Lưu Chuyên của Viện Thần học, tại vì là trong ban quản trị của Trường Thần học, bay về Việt Nam để có cái cuộc họp với ông cựu Tổng Liên hội trưởng vào ngày thứ Chủ nhật, rồi ngày thứ Hai đi về Tiền Giang họp với ông Tổng Liên hội trưởng mới để có một cái chiến lược biệt cũng như truyền giáo trong vòng 4 năm sắp sửa tới đây. Và sau đó qua ngày thứ Ba bay qua Phú Quốc họp với hơn 30 sinh viên, cựu sinh viên cũng như các mục sư để mà dự tính cái chương trình truyền giáo dài hạn cũng như đào tạo bên Việt Nam trong vòng 4 năm sắp sửa tới đây. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì trong cái mục tiêu hiện tại giờ phút này, trường thần học cũng giống như với sự hỗ trợ của Hội Thánh, chúng ta có 64 cái trung tâm đào tạo người để hầu việc Chúa Việt Nam. Trong vòng 4 năm tới sẽ thành lập 100 cái trung tâm, có nghĩa mỗi tỉnh thành tại Việt Nam thì sẽ có những cái trung tâm huấn luyện đào tạo người. Và cái ước mơ là 100 cái trung tâm như vậy từ Bắc xuống Nam trong 64 tỉnh thành tại Việt Nam. Tại vì bây giờ cái tệ trạng tại đất nước Việt Nam chúng ta, nhất là trong vòng các hội thánh, xảy ra rất là tệ hại và cần cái vấn đề đào tạo môn đồ hầu việc Chúa một cách có quy củ và có chiến lược trong đó. Tại vì có rất là nhiều mục sư giả, thầy dạy đạo giả bên Việt Nam, và các mục sư giả, thầy dạy đạo giả từ bên Mỹ làm náo loạn làm cho vấn đề thần học, vấn đề kinh thánh, vấn đề tín lý sai trật rất là nhiều. Thành ra cầu nguyện Chúa trong những năm tháng đây, tối thiểu trong vòng 1-2 năm tới đây, thì tất cả các mục sư tư gia hay là truyền đạo đều phải được tạo tới cái trình độ là cấp cử nhân hoặc là tương đương cử nhân, bởi vì đạo lạc rất là nhiều, và cái niềm tin hay là cái tín lý căn bản không có được vững vàng, và con cái Chúa bị lộn xộn cả lên, rồi không có thể phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Và cách đây không lâu, một người tiến sĩ, cũng là mục sư tiến sĩ từ bên Mỹ về bên Việt Nam, làm mà náo loạn, không những náo loạn cho CMA, nhưng đồng thời Baptist, Methodist, tất cả các giáo hội, và ngay cả trong vòng con cái Chúa, tai tiếng rất là nhiều. Thành ra những cái tai tiếng nó đi từ bên Mỹ về nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới về Việt Nam. Và cầu nguyện Chúa, cái niềm tin của con cái Chúa khi mà mình đi bất cứ nơi nào, nhất là những người dạy đạo và những người thầy dạy, hay là những người truyền đạo, cũng phải rất là vững vàng trong niềm tin, trong tín lý và trong những cái giáo lý căn bản, và ngay cả lời của Chúa không có bị pha loạn hay lẫn lộn. Và ngay cả những người tiến sĩ mang tiếng từ bên Mỹ về đã làm náo loạn, nhất là trong những cái tín lý căn bản sai trật rất là nhiều. Và đây là những cái lời yêu cầu từ các quý vị mục sư truyền đạo mà khi họp lại tại Phú Quốc 3 ngày liên tiếp, và đồng thời những con cái Chúa đưa ra những cái vấn nạn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, Tổng Liên Hội Baptist Việt Nam thì cũng giống như rất là nhiều hội thánh, ngay cả Methodist, họ trông chờ hội thánh Washington cầu nguyện Chúa để trong những năm tháng sắp tới, khi chúng ta về Việt Nam truyền giáo, không phải truyền giáo không thôi, nhưng đồng thời huấn luyện, đào tạo người. Có những điều bên Việt Nam làm rất là tốt thì chúng ta học, nhưng có những điều mà họ làm chưa được tốt thì họ nhờ cậy hội thánh Washington. Tôi xin nhắc lại tên của hội thánh trong những năm tháng sắp tới để coi như là vươn cái tay ra để mà giúp đỡ. Bởi vì cái luồng gió thánh linh của Chúa sẽ thổi qua Africa và sau đó sẽ đi qua vùng Đông Nam Á, có nghĩa là Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, và sau đó sẽ quay trở về. Và chúng ta phải chuẩn bị cho cái chiến lược mà cái luồng gió thánh linh của Chúa đang thổi, và nơi nào Đức Thánh Linh làm việc chúng ta hùa theo thì tốt lành. Một điều nữa cũng muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, vào Giáng sinh năm 2022 có người, hai người thân hữu được mời đến hội thánh để tham dự cái buổi Giáng sinh đó. Người chồng tên là Tuấn, người vợ tên là và trong lúc nói chuyện thì cũng được chia sẻ phúc âm. Và người vợ hứa rằng trong ngày lễ phục sinh tới đây, tức là ngày 9 tây tháng 4 tới đây, sẽ đi dự lễ và lúc đó sẽ sẵn sàng tin nhận Chúa. Nhưng tiếc thay, ngày 31 tây tháng 3 hôm thứ Sáu vừa đây thì cái người chị nhàn đó đời một cách bất ngờ, một cách đột ngột. Khi Tết còn nói chuyện, thăm viếng nói chuyện, nhưng mà 31 tây thì đã đi rồi. Và người này cũng còn rất là trẻ. Tại sao tôi nhắc nhở về cái điều này? Bởi vì Chúa cho quý ông bà anh chị em còn cái cơ hội sống, còn có hơi thở. Bất cứ người nào mà quý ông bà anh chị em gặp, hãy gấp rút chia sẻ phúc âm và nhắc nhở họ, tôi không có hối hận cái chị nhàn này qua đời, bởi vì tôi cùng với các anh chị em đã chia sẻ phúc âm cho chị nhàn này. Và chị nói chị chưa sẵn sàng, chị chờ tới phục sinh. Nhưng mà phục sinh đôi khi nó không có đến được. Thành ra chúng ta phải hiểu rõ cái sứ mệnh Chúa giao phó cho, phải gấp rút. Đôi khi có thể có được tới ngày phục sinh, nhưng mà không có tới ngày phục sinh. Và chúng ta cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu, bởi vì cái thế giới chúng ta đang sống ở trong cái tình trạng đôi khi rất là khó hiểu, rất là lộn xộn. Nào là chiến tranh Ukraine, rồi quý ông bà anh chị em đọc báo thì Nga tính thảo bom nguyên tử, rồi những cái tệ nạn xã hội xảy ra. Và bên Việt Nam rất là nhiều nhà thờ đóng cửa, con cái Chúa chạy tán lạc. Và đôi khi làm cho nhiều người có cái tâm trạng coi như là hỗn loạn. Tôi sẽ liên lạc với Tuấn đó để thăm viếng, trong cái tình trạng mà tự nhiên cách đây 2-3 tuần còn đi ăn trưa chiều với nhau, còn họp bạn bè 31 tay thì tự nhiên chấm dứt. Chúa nói đủ rồi. Thành ra chúng ta cũng có thể can đảm để xét lại cái lòng của mình, tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại và đương nhiên chắc chắn trong tương lai qua Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Bởi vì tuần tới đây chúng ta kỷ niệm ngày Chúa thương khó rồi cái sự phục sinh của Chúa, thành ra đôi khi phải xét lại cái vai trò hay là cái hành trình chúng ta trong cái thập tự giá như thế nào, và có thật sự có cái sự an toàn tuyệt đối bất cứ cái giờ phút nào hay không, đó là chúng ta cần phải suy nghĩ đến. Thi Thiên 62 câu 7, sự cứu và vinh hiển của tôi ở nơi Đức Chúa Trời, núi đá uy lực và nơi trú ẩn của tôi đều ở nơi Đức Chúa Trời. Và cái cuộc sống của ông bà, anh chị em trong cái giờ phút này hay là trong tương lai có thật sự nằm trong cái sự an đối mà Chúa ban cho hay không? Thi Thiên 16 là cũng giống như là một cái bài ca, và bắt đầu cái bài ca đó lại Đức Chúa Trời xin gìn giữ con. Đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng có thể nói lạy Chúa xin gìn giữ con trong cái sự an toàn. Mỗi ngày đi làm, đi trên freeway, lạy Chúa xin Chúa gìn giữ con trong cái sự an toàn. Trong cái lúc đi chơi hay là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào hay là đi đâu đó, lạy Chúa xin Chúa gìn giữ con trong cái sự an toàn. Và cái lời kêu hay là cái cầu nguyện này đó là thật ra nó trồng trong cái tấm lòng của con người. Mà khi chúng ta càng kêu cầu thì mới thấu hiểu cái con người của chúng ta là cái con người tội lỗi. Và con người tội lỗi nó đang suy thoái. Và cả cái xã hội, nếu quý ông bà anh chị em càng đọc báo thì mình càng xuống tinh thần, bởi vì kinh nghiệm hay là thấy được cái sự suy thoái đó. Mà nếu không có Chúa Giêsu thì chúng ta chẳng là cái gì cả. Cách đây vài tháng khi mà anh chị này tới nhà thờ, thì anh này ngày xưa đó là nhân viên làm dưới quyền của tôi, và mang vợ đến để mà đi nhà thờ thì cũng nói chuyện đó, thì nói là cái cuộc đời của mình thật là sung túc, sắp sửa khi mà đủ 65 tuổi sẽ về hưu, chuẩn bị những cái chuyến đi rất là tốt lành. Nhưng mà nhìn trở lại, nếu mà không có Chúa thì chẳng có là cái gì cả, không có cái hy vọng. Nếu mà không có Chúa thì không có cái hy vọng được sự tha thứ, và chắc chắn không có sự hy vọng về cái cuộc sống hay là đời sống vĩnh cửu hay là đời đời. Thành ra tác giả của Thi Thiên, nhất là trong Thi Thiên đoạn 16 này đó, cho chúng ta một cái bức tranh hay là một cái hình ảnh rất là đẹp khi nhìn vào cái thập tự giá hay là cái ngôi mộ trống. Tối thứ sáu tới đây thì chúng ta dự lễ thương khó, tức là cái hình ảnh nhìn Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, sự khổ nạn của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng mà qua tới ngày Chủ nhật là cái khúc ca khải hoàn, cái ngôi mộ không có thể nào giam giữ Chúa Giêsu trong đó, sự chết không có thể nào ràng buộc Ngài, Ngài đã sống lại. Và chúng ta phải kinh nghiệm cái sự hy hoàng đó để vui mừng. Như vậy cái con đường thập tự giá là cái sự an toàn tuyệt đối, cái hình ảnh của Thi Thiên cho chúng ta là như thế nào? Cái hình ảnh cho chúng ta thấy là tùy thuộc, cái bức tranh đó hay là cái sự an toàn đó tùy thuộc hoàn toàn vào trong cái tình yêu của Chúa, cái sự an toàn tuyệt đối trong cái chương trình của Chúa, và cái sự tin cậy hoàn toàn trong cái chương trình của Ngài. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con đường của thập tự và cái sự an toàn hay là an ninh tuyệt đối của chúng con như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài để có được sự bình an và sự vui thỏa trong cuộc sống hàng ngày, để có thể rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài cho những người chung quanh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa bắt đầu: Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôi, vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Tôi đã thưa cùng Chúa, chính Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc nào khác. Câu số 3: Còn đối với các thánh đồ trên đất và các người cao quý, tôi đặt niềm vui của tôi nơi họ. Sự đau đớn của những kẻ theo các thần khác sẽ gia tăng gấp bội. Tôi sẽ không dâng tế lễ huyết chúng nó, môi tôi sẽ không xưng tên chúng nó. Lời Thi Thiên nhắc nhở rất là rõ ràng về những điều chúng ta nên làm và không nên làm. Quý vị đọc cũng có thể hiểu được rồi. Nhưng mà tôi nhấn mạnh đến hai điểm trong cái câu số 1, số 4 này. Chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào tình yêu của Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa mang tôi đến nơi trú ẩn của Ngài, vì tôi trú ẩn nơi Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc cái từ câu 1, câu 4 đây thì chúng ta có thể nói rằng cái kế hoạch hay là cái chương trình của Chúa trong cái sự cứu rỗi hay là cho sự cứu rỗi của chúng ta qua Chúa Giêsu Christ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được, hay là có thể nói lời của Chúa nói là được bồng ẩm tay của Ngài, được bao bọc bởi cái sự tốt lành của Ngài. Và cái điều này xảy ra qua cái sự công bình khi chúng ta công nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của mình, để rồi được ban cả những ai tin nhận nơi Ngài. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở: bởi vì Ngài bao phủ tôi với ân phúc của Ngài. Có nghĩa rằng nếu một người ở trong Chúa Giêsu Christ thì mới được bao phủ được cái ân phúc của Chúa, cái phước hạnh Chúa ban cho. Một đoạn kinh thánh nói là chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu Christ và Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta. Làm sao để hai điều này có thể xảy ra, để rồi có thể kinh nghiệm được ân phước của Chúa ban cho chúng ta một cách dư dật. Một người mục sư mà đã giảng tại hội thánh này đã đưa cái thí dụ này có thể làm rõ nghĩa cho quý ông bà, anh chị em hơn. Một số có thể nhớ nhưng mà một số có thể quên. Thì cái người đó nói rằng cũng giống như cái thí dụ là cái chai mà chúng ta múc nước biển đổ vào trong đó. Có nghĩa rằng nếu mà nước biển tượng trưng cho Chúa Giêsu Christ thì Chúa Giêsu Christ ở trong chúng ta. Lời Kinh Thánh có chỗ nói là chúng ta là cái bình không trong tay Chúa, thì Chúa phải trong đó. Nhưng rồi khi mà chúng ta cái bình đó chứa nước biển đó và chúng ta quăng ra giữa biển thì được bao phủ bởi nước biển, để nói lên cái sự bao la, cái tình yêu của Chúa bao phủ chúng ta. Thành ra Chúa ở trong chúng ta. Tạ ơn Chúa khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ của mình, có nghĩa rằng là Chúa ở trong chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có thật sự ở trong Chúa hay không, để được Chúa bao phủ tình yêu của Ngài? Đó là cái kinh nghiệm mà quý ông bà cho em thứ sáu tới đây kinh nghiệm cái thương khó, để mà kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa bao phủ của chúng ta. Cũng giống như cái chai đựng nước biển, có nghĩa rằng là Chúa Giêsu, cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ ở trong mình, và chúng ta chìm đắm trong cái biển cả cái tình yêu của Chúa bao phủ, thì lúc đó mới hiểu được rằng ngoài Ngài ra tôi không có ân phúc nào khác. Điểm thứ hai được đề cập tới sự an toàn tuyệt đối trong cái chương trình của Chúa. Lời của Chúa chép: Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Chính Ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp tôi. Ranh giới của tôi nằm nơi tốt lành. Thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Lời Chúa chép tiếp: Tôi ca ngợi Chúa là đấng khuyên bảo tôi. Thật vậy, trong đêm trường lòng tôi nhắc nhở tôi. Tôi hằng để Chúa trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi nên tôi sẽ không bị rung động. Tại sao có cái sự an toàn tuyệt đối? Bởi vì cuộc đời của chúng ta, Chúa có cái chương trình riêng đã đặc biệt cho mỗi người. Chương trình Chúa đặt để cho tôi khác với quý vị. Và chúng ta phải thấu hiểu cái cuộc đời của mình nó khác nhau, người nào cũng khác nhau cả, và nó có cái chương trình riêng cho từng người đó. Khi mà có cái sự an ninh, bởi vì Chúa bảo đảm sự cứu rỗi tôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái ranh giới lời của Chúa nói là nằm nơi tốt lành, cơ nghiệp dành cho tôi là rất là tốt đẹp. Khi mà đọc đến cái sự cơ nghiệp, quý ông bà, anh chị em hiểu rằng cái cơ nghiệp mà trong Kinh Thánh tả hay là giải thích đó, có nghĩa rằng là cái cơ nghiệp là cái tài sản mà chúng ta nhận được từ cha mẹ của mình. Cái nghĩa đen là như vậy. Khi nói đến cơ nghiệp là những gì tôi nhận được từ bố mẹ tôi, nói về tài sản. Nhưng về cái phương diện thiêng liêng thì cũng có nghĩa rằng cái cơ nghiệp mà quý ông bà, anh chị em trao lại cho con cái hay hậu duệ của mình là cái gì? Theo nghĩa đen, nói rằng tôi để lại cho con tôi 1 triệu đô la, cái đó cơ nghiệp đúng theo cái định nghĩa. Nhưng mà cái đó có trường tồn hay không, hay là đôi khi cái tiền bạc nó phá hoại cái tương lai của nó? Mà cái điều này xảy ra rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa cái cơ nghiệp trong cái ý nghĩa thiêng liêng quý ông bà anh chị em trao lại cho con mình là cái sự sống đời đời, là cái điều vĩnh viễn không bao giờ hư mất. Thành ra lời của Chúa cũng nhắc nhở phải đầu tư những cái gì ở trên trời. Mà một trong những cái đầu tư trên trời đôi khi suy nghĩ đến con cái, bà con, hậu duệ của mình nữa. Rất là nhiều gia đình đau khổ, để lại cho con biết bao nhiêu là tài sản, nhưng nó trở nên người lưu lỏng, trở nên người kiêu ngạo, và trở nên những không cái gì không có lành cho xã hội hay là cho cái cộng đồng đức tin. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ về điều này. Và ngay cả bảo đảm cơ nghiệp của tôi thì lại có thêm rằng Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi. Trong cái ý nghĩa chén của tôi nói lên cái sự gần gũi, cái chén của tôi. Trong Kinh Thánh khi nói cái chén có nghĩa là cái chén dùng để mà uống nước đó. Tức là những cái gì, những cái vật dụng liên quan đến lương thực. Mà khi nói Chúa là phần cơ nghiệp và là chén của tôi cũng có nghĩa mọi nhu cầu, Ngài ban cho tôi mọi năng lực để tôi có thể sống một cái đời sống tin kính và thành công theo Thánh Kinh định nghĩa. Như vậy để mà áp dụng cái điều này, bởi vì Chúa cơ nghiệp của tôi là cái điều chắc chắn, sống đời đời là cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho. Lời Thi Thiên khi chúng ta đọc qua thì chúng ta thấy dường như tác giả nói về cái sự chết rất là nhiều, nhưng mà cũng có điều an ủi là Chúa gìn giữ trú ẩn để rồi không còn cái sự lo sợ cái sự chết đó nữa. Ngài gìn giữ phần của tôi. Bởi lý do đó, trong cái kinh nghiệm đó mà tác giả Thi Thiên ca ngợi Chúa, bày tỏ cái lòng biết ơn về cơ nghiệp mà Chúa đã dành cho ông. Và những cái cơ nghiệp Chúa cho phải suy nghĩ rằng là cái đặc ân. Khi mà suy nghĩ về đặc ân thì chúng ta mới có thể quản trị được những cái tài sản, những cái điều Chúa ban cho. Thành ra cái cơ nghiệp ở đây không phải là chúng ta nói đến cái sự sống đời đời, nhưng mà đồng thời nếu suy nghĩ cơ nghiệp đây là một cái đặc ân thì những cái gì mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em là trong cái ân điển Chúa ban cho, và chúng ta phải là cái người quản trị tốt lành nhất để cái sự vinh hiển thuộc về Ngài. Amen, tạ ơn Chúa. Mọi người thấy yên tĩnh quá, thành ra có bao nhiêu quý vị có con, có cháu? Ước mơ quý vị, cái cơ nghiệp Chúa quý vị muốn để lại cho con cháu mình là gì? Cái đức tin. Tin ở Chúa Giê-xu. Dạ. Khi mà có được cái niềm tin ở Chúa Giê-xu, được hướng dẫn bởi Ngài trong cái cơ nghiệp Chúa ban cho, thì cái tài sản quý vị trao lại cho nó sẽ sử dụng một cách đứng đắn, tốt lành nhất trong cái sự vinh hiển của Ngài. Rồi khi mà nó tin Chúa mà nó có cái đời sống tốt lành trong cái ân điển của Chúa nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn, cái cơ nghiệp qua cái sự học hành bằng cấp quý vị là giúp đỡ nó để mà đạt được á, thì nó sử dụng cái đó trong cái ân điển để mà làm vinh hiển danh của Chúa. Thành ra chúng ta phải biết được cái thứ tự ưu tiên, cái nào trước, cái nào sau. Cái nào trước, cái nào sau. Để rồi mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm ba đời con cháu, mình nhìn thấy cái cơ nghiệp, cái gốc nền tảng là Chúa Giêsu Christ đó, để thấy cái sự nghiệp nó phát triển theo lối của Chúa, và hậu duệ trở nên là những người hầu việc Chúa. Không phải hầu việc Chúa là mục sư mới là hầu việc Chúa, nhưng mà bất cứ cái ngành nghề gì mà Chúa kêu gọi nó làm, nó làm vinh hiển danh của Chúa. Tôi đã gặp những người không phải là mục sư mà qua họ cả trăm cả ngàn người tin Chúa mà không phải là mục sư. Mà nếu mà là mục sư, đôi khi đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà Chúa sử dụng những con người như quý vị và tôi trong cái ân điển của Chúa, biết những cái điều mà Chúa dạy, mình chỉ đi rao báo những điều đó, nuôi dưỡng họ lớn lên, và cái người đó phải giống như mình. Nếu mình cà lơ phất phơ, đứa con thuộc lên mình nó cũng cà lơ phất phơ, con cái hậu duệ của mình nó cũng cà lơ phất phơ. Cái đó là cái định luật mà Chúa đã ghi chép trong Kinh Thánh. Thành ra cái đời sống kính, đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, hay là những cái điều gì chúng ta làm, nó ảnh hưởng ba đời con cháu. Đó là lời của Chúa nhắc nhở và chia sẻ. Có một cái câu chuyện được kể ra đó, là cái người cha có những đứa con, mà đứa con đó khi nó phá vỡ cái sự tin cậy của cha mẹ mình á, thì nó thường thường nếu mà không có dạy bảo, mà khi mà đã mất cái sự tin cậy rồi á, thì phải làm lại cái sự tin cậy. Nhưng mà con nó còn nhỏ thì làm sao mà nói, là khi mà mất cái sự tin cậy đó cũng giống như cái chén mà nó bị nứt. Bây giờ làm sao cho nó hết nứt, mà nó phải trả một cái giá. Thì ông cầm cái chén liễn xuống đất, bể ra từng miếng. Nói bây giờ phải làm sao làm lại cái chén đó để mà tạo lại cái sự tin cậy. Nó đã làm sao làm chén vỡ rồi thì làm sao làm lại cho lành. Nhưng mà ông dạy dỗ nó phải cho nó cái clue đó. Nó phải ngồi, nó dán từng cái mảnh vỡ đó lại trở nên một cái chén. Cái đó là cái hình ảnh làm lại cái sự tin cậy là như vậy. Khi mà vợ chồng mất cái sự tin cậy với nhau đó, phải trả một cái giá, phải làm cái gì đó trong một cái thời gian, cũng giống như những cái mảnh vỡ phải nối kết trở lại cho gia đình, cho con cái của mình. Khi mà cái sự tin cậy giữa người và người hay giữa người và Chúa mà bị đổ vỡ, thì chúng ta thấy phải trả một cái giá. Vua David đổ vỡ trong cái niềm tin, bắt đầu là đi ngó dòm người khác, rồi cướp vợ người ta, rồi làm cho người ta có bầu, đủ thứ chuyện đó. Mà khi ông ăn năn thăm hối, Chúa tha, nhưng ông phải trả cái giá. Cái giá gì? Con ông phải chết. Một cái giá cũng phải trả để mà làm lại cái sự ăn năn thăm hối đó. Tôi cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em không phải trả một cái giá coi như là giống như David phải trả, rồi mất cái sự tin cậy. Rồi sau đó khi chúng ta học về vua David, cái dòng dõi của ông nó trở nên lộn xộn, nó quánh nhau, rồi người con lại muốn lật ngôi vua, rồi đuổi ông chạy, tứ toán hết cả, gia đình tan vỡ, đủ thứ chuyện xảy ra, cho tới cái đời Salomon được lên thay thế. Đó là cái giá phải trả, dù rằng cái giá đó trả cho những người tin kính Chúa. Người ta nói David là cũng là một trong những người có đức tin lớn. Đó. Nhưng mà khi ông vấp phạm, ông mất đi cái sự tin cậy thì ông cũng phải trả. Mà đôi khi cái giá đó rất là đau thương. Thành ra cái kế hoạch của Chúa dành cho quý ông bà, anh chị em và tôi có thể thực hiện được qua cái sự chết, cái sự chôn dưới mồ mả, sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ở đây tác giả Thi Thiên nhắc nhở là chúng ta có được sự an toàn hay an ninh chỉ có được khi chúng ta đặt niềm tin hay là sự tin cậy nơi Chúa Giêsu Christ. Tại vì không phải Chúa Giêsu cái cơ nghiệp tốt qua cái sự cứu rỗi, nhưng mà giao cho chúng ta, nếu mà quý vị đọc kỹ cái nhiệm vụ thật vậy, cơ nghiệp dành cho tôi là tốt đẹp. Nói một cách nôm na là những nơi và có những cái sự dễ chịu trong đó. Thật ra cái cuộc đời của quý bà anh chị em và tôi, nếu mà có cái sự thỏa lòng, có cái sự vui thỏa trong cái cuộc sống đó, thì chúng ta cần phải biết Chúa Giêsu Christ. Cả cái Thi Thiên 16 nói tới nói lui chỉ nhắc nhở điều này để chuẩn bị cho chúng ta trong cái đêm thương khó phục sinh. Điều thứ ba, cái sự tin cậy hoàn toàn trong cái chương trình của Chúa. Thành ra cái câu số 9 cũng giống như tới câu số 11 nói như thế này: bởi thế lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ, thật vậy thân thể tôi được ở an toàn, vì Ngài không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, không để kẻ yêu dấu Ngà qua mồ mả. Ngài cho tôi biết con đường của sự sống, trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở. Kính thưa anh chị em, Kinh Thánh khi mà nói rằng là Ngài không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, Ngài không để kẻ yêu dấu Ngài thấy mồ mả, cái câu này để mà nhắc nhở lại kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nói là được sự cứu rỗi, đó là cái sự chắc chắn chúng ta có cái sự sống đời đời. Thành ra khi mà có cái niềm tin như vậy thì mình mới có cái sự yên tâm nương náu nơi Ngài, lúc đó mới có thể có cái sức lực để mà sống. Thành ra sống không có còn phải sợ hãi khi mà chúng ta có niềm tin hay là tin cậy Chúa một cách trọn vẹn. Đó là cái lý do mà tại sao Chúa Giêsu phải đi đến thập tự giá. Chúa chết để quý ông bà anh chị em và tôi có cái sự tự do. Sự tự do đi ra khỏi cái ràng buộc của tội lỗi. Bởi vì tội lỗi lôi kéo chúng ta đi từ lầm lạc này tới cái lầm lạc khác, đi từ cái deceive này, deceiving này tới cái deceiving khác, tức là nửa nạt nửa mở, và cái vòng lẩn quẩn này không có đi ra khỏi được cho tới khi nào mà chúng ta tìm kiếm đến thập tự giá, tin nhận Ngài, và chính nhờ Ngài thì mới có cái sự sống, không phải là chỉ trong quá khứ không thôi, nhưng mà cái sự sống ngay cho hiện tại và tương lai. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu Thi Thiên đoạn 16. Bởi vì những cái bài giảng vừa qua chúng ta đi Sáng Thế Ký, rồi chúng ta nối với Khải Huyền, rồi chúng ta Tin Lành Giăng, rồi chúng ta Matthew, và bây giờ chúng ta nằm ngay nơi trung điểm Thi Thiên, để rồi quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu được rằng cái chương trình cứu chuộc và cái sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi, cũng giống như sự chết của Chúa và sự sống lại của Ngài được trình bày suốt Kinh Thánh, chứ không phải chỉ một vài chương hay một vài dòng trong Kinh Thánh hay là chỉ trong Giăng đoạn 3 câu 16 mà thôi. Nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu điều này, để mà có cái sự vững tin, có cái niềm tin vững vàng, mà có cái niềm tin vững vàng của sự vui thỏa trọn vẹn trong Chúa Giêsu Christ mới đi ra nói chuyện được với người khác, chia sẻ cái niềm vui này. Và cứ việc trình bày phúc âm, bởi vì mới Giáng sinh, chia sẻ phúc âm cho chị nhàn nó, chị nói phục sinh, em sẽ đến nhà thờ, em sẽ có cái quyết định, nhưng mà phục sinh không bao giờ đến cho cái chị nhàn này. Những con người quý vị sẽ gặp khi mà đối diện, gặp ngoài đường hay bất cứ nơi nào, hay là những người quen của mình, liệu họ, Chúa có cho họ cái thời gian 1 tháng, 2 tháng để làm quyết định hay không? Nhưng mà cái bổn phận chúng ta phải chia sẻ cái tình yêu của Ngài để biết chắc chắn họ có sự cứu rỗi, để rồi không có còn ân hận. Sáng hôm nay đứng trước mặt hội thánh, tôi chia sẻ về gia đình của anh chị Tuấn và chị Nhàn này, tôi không có hối hận, bởi vì tôi cũng như một số anh chị em đã chia sẻ phúc âm với chị này rồi. Cái phần còn là giữa chị Nhàn đó và Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng bà ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong sứ mệnh mà Chúa giao phó cho, để chúng con gấp rút ra báo phúc âm cứu rỗi của Ngài. Những con người, Chúa Chúa đặt để trước mặt chúng con không phải là tình cờ, nhưng có những cái hệ và bổn phận của chúng con trong cái sự kêu gọi chúng con phải trình bày rõ ràng về phúc âm cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho họ, và cái quyền quyết định trở về lại con người đó và Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ muốn thông công với nhau. Một số quý ông bà anh chị em sẽ đi ra chợ ông công rao báo phúc âm. Một số ông chị ông bà anh chị em sẽ có những sinh hoạt trong tuần tại hội thánh này. Xin Chúa tiếp tục ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Xin Chúa ban phước cho họ. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ cuối của đất, ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ được nghe phúc âm và tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.